thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng tại Đại hội Ngân Sinh Úc Châu, Ngài khuyên nhủ anh em tụ họp tham dự Đại hội Trung Thiền để am hiểu đường đạo của chúng ta đang đi, là phải biết phát triển bằng cách nào và nung đúc bằng cách nào thì mới thành đạo. Người tu vô vi phải biết dụng điện năng trong khối óc của chính mình và bền tâm vững chí hướng về tâm linh thì càng ngày càng thay đổi. Sửa mình chưa được thanh nhẹ thì nội thức chúng ta sẽ mở ra, lúc đó mới hiểu thấu được đấng cha lành. Cấu tạo con người tại thế gian này rất huyền vi. Có linh cảm đầy đủ, không thiếu sót một mảy may. Ngài nói rằng huyền linh tức là tâm linh của chúng ta, đời và đạo cũng do ta đề ra. Nhưng quy nguyên của chính chúng ta, trơn như, trơn tánh của chúng ta là không, thanh tịnh, không đời, cũng không có đạo mới trở về thực chất của tâm linh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng tại Đại hội Ngân Sinh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990.
Đại hội Ngân Sinh. Bền tâm vững chí hướng tâm linh, đại hội chung vui tự sửa mình, tiến hóa không ngừng trong nội thức, cảm minh thiên địa hợp quyền linh. Quyền linh đời đạo do mình, trí tâm thanh nhẹ hành trình quan khai, về đây học hỏi miệt mài, đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm. Thực hành khai triển diệu thâm, hy sinh tận độ chẳng lầm đường đi, duyên lành ngộ pháp tự ghi, đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành, trở về thực chất nguyên sanh. Trong không mà có, đành rành trao tâm, biết mình biết họ chẳng lầm, đường đi sẵn có giữ tâm thanh hòa, càng tu cảm thức mặn mà. Anh em chung cõi chung nhà học tu, thương yêu tha thứ đắp bộ, tình thương trời Phật giải mù giải mê, thực hành hướng thượng trở về, tình tâm học hỏi chán chê chẳng còn, đường đi sẵn có đầu ngọn, quy về một mối nước non thanh bình, dựng xây khai triển tâm linh. Trong đời có đạo có mình dựng xây, giữ phần mộc mạc thơ ngây, chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an, tâm linh khai triển bạc bàng, nằm trong cơ đạo phát quang đạt thành, tham thiền nhập định thực hành, trong không mà có rõ ràng hơn xưa. Hôm nay là ngày đại hội nguyên sinh của mỗi cuối năm, chúng ta thường tụ họp anh em để tham thiền và để am hiểu đường đạo của chúng ta đi và phát triển bằng cách nào, nung đúc bằng cách nào mới thành đạo. Bền tâm vững chí hướng tâm linh, chúng ta dùng điện năng sẵn có trong khóa của chúng ta, dùng bền tâm vững chí thì chí hướng của chúng ta hướng về tâm linh giải thoát. Đại hội chung vui tự sửa mình, đại hội anh em về đây để họp chung vui, để có cơ hội thức tâm và tự sửa mình. tiến hóa không ngừng trong nội thức. Đó chúng ta thấy điển quang của chúng ta càng ngày càng thay đổi nhanh nhẹ, trong nội thức của chúng ta cởi mở ra, cảm minh thiên địa hợp quyền linh. Lúc đó chúng ta hiểu trời đất cấu tạo con người tại thế gian rất quyền bí và linh cảm đầy đủ, không có thiếu sót. Quyền linh đời đạo do mình, cái quyền linh, cái tâm linh của chúng ta, đời cũng do ta đề ra, đạo cũng do ta đề ra, mà quy nguyên của chính chúng ta là không sanh, chân như, chân tính của các bạn là không, tâm thanh tịnh, không có đời, cũng không có đạo, mới là trở về thực chất của tâm linh. Trí tâm thanh nhẹ hành trình quán khai, lúc đó cảm thấy trí tâm chúng ta thanh nhẹ, đó là hành trình quán khai, đi tới đâu sang tới đó, không có bị kẹt nữa. Về đây học hỏi miệt mài, chúng anh em chung vui để tìm hiểu con đường để khai mở tâm linh. Đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm, đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm. Chỉ có điển mới là thanh tịnh. Cái xác chúng ta hàng ngày ăn uống này kia kia nọ là do điện năng của vũ trụ cung ứng cho chúng ta mới hình thành cơ tạng. Đâu là thanh tịnh, đâu là đại giác tâm. Đó, chúng ta mới thấy cái miệt mài mà xây dựng cho chúng ta đi tới chỗ thanh tịnh. Chúng ta hiểu được cái đường đi. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ các bạn nghĩ về thiền định, tập trung và giải thoát, thì cái điện năng các bạn đi lên, thì bạn mới thấy cái đại giác tâm ở đâu. Là thanh tịnh nó mới giác tâm, thanh tịnh nó mới dễ tha thứ và thương yêu. Còn động loạn nó ở trong mê chấp, ràng buộc bởi tứ quan mắt mũi tai miệng, thì không có bao giờ giác tâm được. Thực hành khai triển diệu thâm, chúng ta càng làm thinh, càng cấm mồm mà thực hành, thì cái điện phát quan diệu thâm trí ấp chúng ta nó mở, thì thơ nó dồi dào, hy sinh tận độ chẳng lầm đều đi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cõi thế gian này chúng ta có thiếu một món cũng không có sao. Thì cảnh tạm mà hiểu được rồi, người đời người ta nói hy sinh, nhưng mà chúng ta phải hy sinh chúng ta mới tận độ được. Và chúng ta dành ăn làm sao tận độ được, chẳng lầm đều đi. Lúc đó chúng ta không có đi sai. Chúng ta ban bố cho mọi người trong cái lượng từ bi, chúng ta được mở sáng suốt, duyên lành ngộ pháp tự ghi. Cái duyên lành thì gặp được cái phương pháp khứ trực lưu thanh, mình tự ghi, tự giữ và phát triển đi ra. Chỉ có khứ trực lưu thanh thì các bạn mới giải được sự mê chấp trong nội tâm. Còn không khứ trực mà cứ đòi thanh á là bị lệ thuộc. Nghe các bạn nghĩ vị đó là Phật, các bạn đi theo để hưởng cái thanh của vị Phật, mà bạn không chịu khứ trực anh đâu có, thì bạn chỉ lệ thuộc làm âm binh cho họ mà thôi. Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành, đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành. Thì cái hoàn cảnh mà chúng ta có chỗ có nơi, chúng ta phải học cái pháp, chúng ta khai triển, chúng ta mong thiền mỗi lần, thì mỗi lần mỗi giải được nghiệp, nghiệp lần lần nó sẽ mòn đi. Cho nên các bạn thiền lâu các bạn quên những chuyện tranh chấp, đó là cái nghiệp các bạn nó mòn, nó mòn lần nó mới trở về không được, trở về thực chất nguyên sinh, trở về nguyên sắc. Lúc chúng ta trời ban chúng ta có một sự sáng suốt thanh tịnh trước khi giáng lâm, thì chúng ta phải trở về cái thanh tịnh nguyên sinh đó. Trong không mà có đành rành tao tâm, chúng ta thấy không, nhưng mà trong đó nó có thực chất, nó có sáng suốt, nó rõ rệt, nó thấy cái chân tâm của nó mở tiếng là điển tâm. Biết mình, biết họ chẳng lầm, biết được mình, biết được họ, ai ai cũng tốt, không có người xấu. Chỉ có lạm dụng cái xác này mới là xấu, tưởng cái xác này mạnh, tưởng cái xác này làm chủ, thì con người nó tự đắc, nó xấu. Nó biết tất cả là một, xuống đây, cái xác là cặn bã của thanh quan, chúng ta cái khai triển tu nay chút mai chút, thì nó nhẹ là nó hợp làm một, nó dễ hòa tan. Đâu có chuyện ác ôn trong nội tâm của chúng ta nữa, không có lầm đường lạc lối nữa. Đường đi sẵn có, giữ tâm thanh hòa, đường đi nó sẵn có rồi, chúng ta phải giữ tâm thanh hòa là giữ
cái tâm điển ngay trên bộ đầu các bạn, mình nó rút đó, là cái điển đó là thanh hòa, càng ngày càng tu thì hào quang nó bật sáng. Lúc đó nó mới đi đến như vậy, nó trở về không, không hình tướng, sao? Không còn hình tướng, không còn đời nữa. Càng tu cảm thức mặn mà, càng tu cảm thức mặn mà. Mình thấy đời, nó xoay chuyển, nó lắc, nó phá, nó này kia đủ chuyện, để nó dẫn tiên tâm linh của chúng ta. Anh em chung cõi, chung nhà học tu, anh mình nhìn mặt nhau, mình thấy anh em chung cõi, chung một góc nhau, thì chung nhà, thì học mà tu, tu là tu bổ sửa chữa, tiến hóa, chứ không phải tu là khép mình, rồi ngọn góc đó là tu không, sửa chữa tiến hóa, đúng theo cái nhịp độ của vũ trụ mà tiến hóa, thương yêu, tha thứ, đáp bộ, lúc đó chúng ta thấy rõ ràng, thấy sáng suốt. Mà người khác chưa được minh mẫn, chúng ta phải thương yêu, tha thứ, đáp bộ. Lúc đó là chúng ta xây dựng cho nhau tình thương trời Phật, giải mù, giải mê. Chúng ta mới thấy chỉ có trời Phật giải thoát được, rồi mới là giải mù, giải mê được. Chúng ta là còn con người, đang ở trong cái tâm tối, trong cái cơ tạng này mà xuất ra ngoài được, thì chúng ta giải mù, giải mê. Chúng ta mới thấy là trời Phật lúc nào cũng sẵn chờ và chưa chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Thực hành hướng thượng trở về, lúc đó chúng ta thực hành hướng thượng trở về, bình tâm học hỏi chán chê chẳng còn. Lúc đó an ninh tự tại, học hỏi và không còn chán chê nữa. Bất cứ tình cảnh nào chúng ta cũng chỉ có tiến không, đường đi sẵn có đường mòn. Những vị đã thành công, đã đi trước, chúng ta noi gương, chúng ta tiếp theo những vị Phật đó mà đi, quy về một mối nước non thanh bình. Chúng ta đi tới đó là đâu có còn chiến tranh nữa, đâu có còn nhà cửa đẫm đất đâu mà sợ. Đi trong cái cảnh thanh bình, cởi mở, dựng xây khai triển tâm linh. Lúc đó chúng ta dựng xây, càng ngày dựng xây thì tâm linh càng khai triển, càng tốt đẹp. Trong đời có đạo, có mình dựng xây, dòm xuống thế gian thấy đời có đạo thì có cái xác thân này để dựng xây. Chuyển xây trong tình thương, đạo đức, khơi dậy điểm từ bi của chúng ta để tận độ chúng sanh. Giữ phần một mạc thơ ngay, lúc nào chúng ta cũng trẻ trung và vui vẻ, không có chấp, không có mê nữa, chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an, không có mang cái nghiệp tâm, có bày nhiều chuyện, kiếm tiền, kiếm vợ, thắng thế, giết đối phương, để đạt lợi, rốt cuộc là tạo nghiệp mà thôi. Mà chúng ta không còn cái ý nghĩ nữa thì ngày ngày chúng ta đạt an. Ngày ngày khó qua như ngày ngày qua, tâm linh khai triển bạc bạc, lúc đó tâm linh chúng ta nó cỡ mở rồi, ta đem sự thật cho mọi người kế tiếp, đó là hơn vàng cho thiên hạ. Đem cái chân lý nói cho họ nghe, bàn bạc về cái tu hành, về cái cõi vô cùng mà của mọi người đã có, chứ không phải xin xỏ ai, chỉ đường lối rõ ràng cho người ta đi về với chính họ, thay vì lầm lạc trong đấu tranh vô lý mà không có phát triển được, nằm trong cơ đạo phát quang đã thành. Là chúng ta chỉ rõ cho họ, hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn, tâm linh làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ tâm linh. Cho nên lúc nào cũng phát quang đạt thành, họ hướng về đó, cái thanh quang ở trên bộ đầu mà xuất phát ra đó, thừa tiếp cái thanh quang của vũ trụ, hai cái nó cọ sát nhau thì nó phát quang rõ ràng. Tham thiền nhập định thực hành, trong không mà có, rõ ràng hơn xưa. Nó, chúng ta tham thiền nhập định, nó buông bỏ tất cả những đời trong thực hành, thì trong không mà có, mà rõ ràng hơn xưa. Lúc đó ta nhắm mắt và ta thấy tất cả những cái gì quyền diệu của trời Phật đã an bài cho chúng ta, như trời Phật đã thành công. Từ cái đường đi của chung, mọi người sẽ hướng sự hòa bình và cởi mở, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái xác động loạn này, nó tâm tối vô cùng, nhắm mắt không thấy ánh sáng. Ngày nay chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta sẽ thấy ánh sáng. Không phải là ảo mộng, nó là nguyên lý của khoa học rõ ràng. Từ thanh quang cô động lần lần xuống thành cái thể xác, nào cái thể xác ở thế gian này không có ai chế được thể xác có tâm linh. Rất rõ ràng, không có một ai có thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta hướng thượng để trở về, để khai mở lần lần nó đi lên. Ngày hôm nay các bạn thấy điện năng, nhưng mà máy móc, nhanh nhẹ. Tại sao tâm linh chúng ta không được nhanh nhẹ? Từ khối óc là chia ra chế được cái máy nhanh nhẹ như vậy. Tại sao chúng ta không sửa tiếng để nó càng ngày càng lên, nó thấy được cái hình rõ ràng của chính chúng ta. Từ bên trên giáng lâm xuống như thế gian, thì lúc đó các bạn tha hồ sống trong thanh bình, mang sát làm người nhưng mà tâm không có nghĩ ác độc. Từ tự nhiên là nó biến thành một chân nhân tu học tại thế. Còn có người mà hướng về cái tham dục là ngạ quỷ súc sanh tại thế gian chứ không có lợi ích gì hết. Càng ngày càng lũng bại và không có phát triển được về tâm linh. Càng ngày tâm linh càng phát triển được rồi thì nên thấy cái xác là phương tiện, cái hồn là chánh. Nên lo nó tu, nên lo học đạo, tiến hóa, trong cởi mở xây dựng, dễ tha thứ. Cái nó đạt được, mọi người sẽ đạt. Thì nó mới thấy là có niềm vui. Còn cái mà chúng ta tu mà không đạt được á, mà mọi người không đạt được á, thì chúng ta tu làm gì? Tu phải dày công, phải truy luyện, ta thạch thép mới là tu. Còn cái tâm chúng ta càng ngày càng yếu hèn, tu làm gì? Tâm của chúng ta phải mạnh. Không có cái gì dây bận, cái gì mà có dính rồi nó cũng phải tan. Cái tâm của chúng ta là thép. Nung đúc mỗi đêm mỗi thiền đó là nung đúc thành thép rồi. Giữ tâm thanh bình mà tu học. Phong ba bảo tập cũng vậy đó thôi. Cái tâm chúng ta là chánh. Cho mọi người tu mà không có giữ được cái tâm thì nghe đạo nào hay chạy theo đạo đó, rốt cuộc rồi chỉ chuốc lấy sự khổ mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Diệu Pháp Vô Vi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Anh Dũng và ca đoàn Vô Vi gửi đến quý vị.
Phương pháp tu thân nào đi chắc? Chí tu sao đạt quân bình?
Quyết chí tu sao đạt quân bình?
Tu pháp sao thanh lọc chưa khô? Pháp định thần đời đạo song tu. Thực hành cho tâm thần tự cứu, thực hành cho tâm lòng thanh tịnh, tự mình tu cho đạo đời an khang, đường vạn nan dụng hành không lùi. Người thành tu tâm cần trong sáng, lòng thành tu chỉ hồn xinh đẹp, niệm thường xuyên danh Phật A Di Đà. Anh dồn dập nhịp sống thăng trầm vòng tâm trí tuệ mở lúc phía hồn thờ ơ với vậy cần tu pháp cần hành mau quyết không vô cùng nhờ lòng từ mà tiến tìm về thực chân hướng về cõi thiên thoát vòng nghiệp lao trí tuệ hồi sinh ly đạo đào sâu quyết không vô cùng người tu thiên luyện hồn cho sáng ngời hàng ngày hàng giờ kiên trì vượt mơ mê sắc màu đời vô thương nguyện hành tu không cầu đạo đời như là dự lòng chúng mới thành người thiền tu tâm đạt an lành diệt lòng tham tí hiểm dâm tới
lòng từ bi quyết tạo nhân lành, rồi mai cho phúc điền càng thêm tươi, phúc điền càng thêm tươi, càng thêm tươi mát. Chánh pháp tu tâm đạt quân bình,
chánh pháp tu tâm đạt quân bình,
hãy phá tan mê mù dị đoan,
vô vi vô vi vô vi,
chánh đạo là về cội hồn nhiên.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, kính thưa Thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp. Thầy có trường hợp, những người vẫn còn tội lỗi, mà trước khi chết, ông cha đến rửa tội, hay là những người sư đến cầu nguyện cho, phải tội khỏi xuống địa ngục, mà được đi lên.
Nói vậy á, thì anh có đã đọc địa ngục du ký chưa?
Dạ, có đọc đi.
Nếu đọc được địa ngục du ký á, thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á, thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu. Nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục. Thấy chưa? Để đồng tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng mới thành. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói rằng tội lỗi của ta chịu tu, xoa bỏ liền. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự, thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục. Tôi chết tôi biết đường đi, mà anh tới anh rước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền, tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất, bởi vì quỷ nó nể cái người hiền. Đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta, thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm thôi. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi, cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này phát bạch không có phân minh được, thì con quỷ nó tới nơi này thờ đi à, không có bơ vơ đó nữa, đi. Nó dẫn đi. Nó nói đứng thấy nó là ở đâu rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nè, cho nên ở thế gian này, các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết, nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian, muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ, nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý lành. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung, thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng 2 bên, bắt ấn, tam muội niệm Nam Mô Di Đà, đưa hồn thoát ngục, mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình, 12 người đó, phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền điển rồi, tương lai sẽ tổ chức 1 số người đó, mà phải được chọn thì người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điểm thì đứng đó trơ trơ chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điểm nó không sợ.
Nó không sợ ban hộ niệm.
Nó ban hộ niệm, mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt một tâm hội đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm gì? Được niệm Nam Mô Di Đà Phật, có lưỡi răng thì răng niệm. Niệm tới giờ nó ra điên thôi. Nó mừng lắm. Phần hồn mừng bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi. Đem ánh sáng trừ đi, tận độ, bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông dùm, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu. Không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để được điên cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai nấy lạnh, không cứu được, không cứu. Vô Vi có làm đi nữa cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn nào lo, nhưng mà cũng phải chịu tội. À, có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một chỗ kêu bằng cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thức tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan, tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này làm. Địa ngục đã làm cho họ rồi. Bây giờ tới đây họ hiền. Họ nói tôi tu, tôi nguyện tu. Địa ngục xử tội họ chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn. Trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiền xích thuốc, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó. Tôi phải tu. Thấy chưa?
Kính thưa thầy, tập phòng hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được siêu rồi, con cháu lý do đốt cốt, bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe tin lệ mà thôi. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để đốt cốt người chết. Tin này chỉ dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết rồi, cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở được chùa, tôi nghe tin kể không thông suốt nguyên lý của trời đất, nguyên thiên cả địa. Trời cho chúng ta có sẵn chất sở ở những đất. Mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đốt rồi. Bình điện như thế, cái nguồn nguyên của mình, để nhìn những cái mặt trăng, thì có thể xuất hiện, thiên hóa nhân vật. Đó là văn minh đức khoa học nghiên cứu. Chết rồi, đốt, giải thiện thôi. Cùng mình phải là tu, người còn sống thì là tu, người còn sống không là tu, người cứ là cho người chết, thế rồi bỏ mình, không yên, phải tu cho mình và ảnh hưởng người khác. Người chết nó được lặng lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, hướng từ chuyện chúng ta về người chết thì người chết sẽ được hòa hợp. Ở đây là nói về biến, nói về nguyên lý, chúng ta nói về bày những cứu quải, càng bay càng nhiều chiếu. Vì lại có tiền, cúng xào nhau chiếu, vì sao có tiền nữa là mua đi quay, vì sao nó làm cho con heo, vì sao nó làm cho con bò, nó mời cả làng chờ gì. Rốt cuộc, thả nhiều cái tâm thần, đó là nghiệp lực, làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Pháp không ngờ tâm ngôn linh chứ không sáng, thì tiếp tục làm những cái sai lầm. Thành ra nền tảng văn minh vô chân trung thiên và thời gian cũng sẽ giảm được. Người càng ngày càng ác lắm. Những văn minh thâu suốt nguyên lý thì mới hướng thiện về tư lực.
Đạo đời thương nhau.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.